Chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần. Thì chúng ta học vào trong cái chánh văn, tức là chí tâm phát nguyện. Thì đây vua Trần Thái Tông ông đưa ra những cái lời phát nguyện trong cái con đường tu tập. Thì trong cái phần này ông nói như thế này, tức là buổi sáng khoảng 8 giờ đó, hoặc 8 giờ hoặc là 9 giờ, thì đến trước cái chánh điện hoặc là ở tại gia hay là ở đâu bất cứ, tức là chúng ta phải có những cái thệ nguyện. Thì khi mà chúng ta có những cái thệ nguyện rồi đó, thì chúng ta tu tập mấy tiếng. Bởi vì trong cái phần sau á, ông nói cái con đường tu nó không phải là đơn giản như là chúng ta tưởng tượng, cho nên chúng ta phải lập nguyện, phát nguyện rất là lớn thì mình mới đi hết cả cái cuộc đời của mình. Thì ở đây ông nói như thế này: một, nguyện ra hết tà khí loạn; hai, nguyện nhận vào tệ vương hưng. Thì chúng ta học kỹ về cái vấn đề này. Tức là thường thường á, hồi xưa á, là chúng tôi ở gần sư ông Trúc Lâm á, là sư ông Trúc Lâm á chỉ dạy cái phương pháp này rất là kỹ. Thường thường chúng ta khi mà chúng ta vào ngồi mình dụng công á, cái mình quên, đúng không? Nhiều khi mình vào mình ngồi chứ mình cũng ít để ý. Mà sư ông Trúc Lâm dạy rất là kỹ, khi mà chúng ta chuẩn bị chúng ta ngồi về dụng công thiền á, là việc đầu tiên nhất là gì? Hít vào thở ra 3 lần, đúng không? Hít vào tưởng cái gì? Tưởng cái gì? Tức là chúng ta hít thật sâu, tưởng là những cái khí mà cái khí thanh nó vào bên trong, thở ra cho sạch những cái niệm á, nó khác hơn là những cái tà khí mê lầm. Thì đây ông vua Trần Thái Tông nói là chỉ cần cái phương pháp là hít vào thở ra thôi chứ không cần gì nhiều. Mình hít vào mình phải phát nguyện như thế nào đó, rồi mình thở ra như thế nào đó. Cho nên vào vấn đề này á, chúng ta đừng có nghĩ là cái phương pháp hít vào thở ra là nó đơn giản, mà chính phương pháp hít vào thở ra nó có một cái diệu dụng. Diệu dụng là tùy theo mức độ tu tập. Để chúng biết vào cái thời Đức Phật á, mà khi mà con giả La Hầu La đi khất thực cùng Đức Phật trong kinh Tương Bộ đó, thì trên đường đi khất thực thì con giả La Hầu La lúc đó có 8-9 tuổi rồi thôi, xuất gia hồi 7 tuổi, thì 2 năm sau là đi với Đức Thế Tôn. Thì khi mà đi khất thực vậy thì Thế Tôn đi trước, thì con giả La Hầu La đi theo sau á, thì có một số những đứa con nít á, nít là 9-10 tuổi vậy á, cái đang ném đá tôn giả La Hầu La. Mà khi mà ném đá tôn giả La Hầu La thì tôn giả La Hầu La lúc đó là chưa có chứng thánh quả, cho nên mới khởi lên một cái niệm gì, cái niệm là không tu nữa. Cái niệm là không có tu nữa, về mình trở về thành Ca Tỳ La Vệ. thì chắc chắn rằng mình sẽ được lên làm vua. Mà khi mình lên làm vua rồi, mình kéo đến cái vùng này nè, những đứa nào mà nó ném đá cho mình chảy đập đầu bể mình vác đó, thì mình tàn sát, mình giết hết. Mới khởi niệm thôi chứ cái gì. Nhưng mà khi mà khởi niệm lên như thế thì Đức Thế Tôn biết hết, thấy hết từng niệm, cho nên mới dạy Tôn Giả Lào La dưới gốc cây á, nói như thế này: con đừng có tưởng rằng trên bước đường đi hành đạo hoặc là đi khất thực á, người ta trải thảm cho mình, thấy không? Mà mỗi bước đi á, con phải trang bị một cái đôi dép, gọi là đôi dép nhẫn nhục á. Thì ngay trong giờ phút đó, Thế Tôn dạy cho Tôn Giả Lào La 16 pháp quán. 16 pháp quán này là cái phương pháp hít vào thở ra rất là quan trọng. Thì khi mà dạy như thế vậy thì Tôn Giả Lào La bước vào dòng thánh, tức là chứng vào sơ quả. Cho nên mình thấy á, cho nên chẳng hạn như bây giờ mình thấy có những cái tông phái á, hay như bây giờ tông phái Mật Tông đi, mà một khi á, mà họ tu tập á, là không phải đơn giản như mình. Tức là bên Mật Tông, một khi mà họ dụng công họ tu tập á, là nếu mà cho được mà kết quả tốt á, là phải kiết ống, gọi là lập tràng khoan bảo cái đủ hết á, thì họ dụng công mới đắc lực. Còn bên Tịnh Độ Tông á, mà cái phương pháp, mà cái căn bản để mà bước vào cái con đường Tịnh Độ Tông á, là làm gì? Là phải tụng kinh hoặc là niệm Phật, hay như tụng kinh là Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, bất cứ kinh gì. Tức là có những cái pháp môn đồng ý là đi về một mối, nhưng mà nó có cái hình tướng người ta dễ thấy. Còn cái phương pháp nhà thiền á, là nhìn thật sâu, thật kỹ á, nó nằm trong cái chỗ là vô tướng. Cho nên á, vào đời nhà Đường, tức là Đường Vũ Tông, ông là con thứ năm của Đường Mục Tông. Từ lúc nhỏ là ông ưa Phật giáo, ghét lắm, ông thích Phật giáo. Và ông có những cái khởi niệm là sau này mà ông lên làm vua là ông dẹp hết ông trai tu đó. Từ nhỏ ông đã có những cái ý niệm đó rồi. Thì năm Hai Thành thứ năm, ông lên ông kế vị người anh trai của mình, tức là Đường Văn Tông. Đường Văn Tông mà cái ông vua mà ông thích ăn cái con sò đó, nhớ không? Ông thích ăn sò lắm. Nên một hôm có một cái người hiến tặng cho một cái con sò mà nhà bếp á, cậy mãi không có lên, cậy hoài không lên. Mà con sò bự lắm, lớn lắm. Phải đến anh trình cho ông á, anh kể cho hết. Mà khi mà xuống trình cho ông á, ông lấy ngón tay ông búng một cái, tự nhiên con sò nó mở miệng lên, ở trong đó có hình tượng Quan Âm Bồ Tát. Mà khi mà hiện lên cái hình tượng Quan Âm Bồ Tát thì ông mời tất cả những vị hòa thượng đến để mà khai thị cho ông là nguyên nhân mà tại sao Bồ Tát Quán Thế Âm ứng hiện trong con sò. Đúng không? Thì tất cả những vị mà hòa thượng cũng là nổi tiếng trong nước đến mà nói cách mấy ông cũng không có lãnh hội được. Thì bây giờ có một vị thiền sư, đại chúng nhớ thiền sư gì? Nhớ. Thiền sư này ít thuyết pháp lắm, thiền sư Di Chánh, đời nhà Đường á, gọi là Di Chánh, rất là giỏi. Mà khi mà đến dị kiến vua Đường Nhân Tâm, ông nói là Bồ Tát đã thuyết pháp cho bệ hạ rồi, thuyết pháp rồi đó. Thì lúc này ông vua Đường Nhân Tâm nói là thuyết chỗ nào đâu ông thấy. Ông là khi mà Bồ Tát mà ứng hiện vạn pháp đều nói pháp, từ cỏ cây rồi từ hoa lá, tất cả những cái gì mà có hình tướng Bồ Tát đều thuyết pháp hết. Ngay tức khắc ông lãnh hội và ông truyền xuống một cái chỉ là từ đây trở lên là không ai được ăn sò, cấm luôn, cấm tuyệt chỉ luôn đó. Cho nên đây là ông, là anh á, anh ruột của ông vua Đường Vũ Tông. Và khi mà ông lên ngôi rồi đó thì năm hội xương thứ năm mà tức là giỏi lắm là 3-4 năm sau gì đó, ông phá hủy hơn là 4.600 ngôi chùa ở trong nước, 2.250.000 tăng ni, ông bắt hoàn tục hết, ông trai tu, ông đập phá hơn là 40.000 chiêu đề lan nhã, đốt quỷ kinh tượng, tịch thu ruộng đất hết. Mà vào đời đó người ta gọi là hội xương pháp nạn, cũng còn gọi là tam vũ nhất tâm pháp nạn, là cái nạn lớn nhất vào cái thời đó ở Trung Quốc á. Mà đặc biệt nhất cái là những cái pháp môn khác là tê liệt hết, nhưng mà đặc biệt nhất là thiền tông vẫn đứng vững. Mà trong đó có một vị tổ mà chúng ta hay học á, tổ gì nhớ không? Tổ Tăng Sáng, tức là tổ thứ ba. Ngài lánh nạn trong một cái ngôi, một cái khu rừng á, ở trong một cái hang động á, thì bất ngờ có một vị thiền tăng từ Ấn Độ hay tin đến mà diện kiến. Giống như tổ Đạt Ma mà ngồi trong quách, mà tổ Vệ Khả đứng sau lưng vậy. Vì tổ Ấn Độ này đứng sau lưng tổ Tăng Sáng 3 ngày 3 đêm. Để chúng nhớ tổ nào không? Tỳ Ni Đa Ru Chi. Khi mà tổ Tăng Sáng nhìn mặt cái gọi là tứ mục tương cố, thì tổ Tỳ Ni Đa Ru Chi sụp xuống lại. Thì tổ Tăng Sáng nói bây giờ ông phải qua phương Nam đi, ông có duyên phương Nam á. Nên ngày qua gì? Ngày qua ngày lập cái chùa gọi là chùa Kiến Sơ đó. Thì trong đó có vị thiền sư rất là nổi tiếng, tức là thiền sư Cảm Thành. Cái dòng đi xuống đó mình thấy rất là kỹ thôi. Thì như vậy vào cái thời đó là các vị thiền sư rất là nổi tiếng. Trong đó có những vị thiền sư mà gọi phải nói là đặc biệt nhất, mà các ngài vẫn hình thành lên một cái hệ thống, vì các ngài không có hình tướng. Bây giờ này, chẳng hạn như bây giờ mình tụng kinh thì ta nghe, hoặc là mình trì chú, mình lập đàn ta biết, còn này hít vào thở ra biết, đúng không? Cứ hít vào thở ra thôi. Cho nên là tôi kể câu chuyện này vui nè, câu chuyện này. Cho nên là trên bước đường mình đi làm Phật sự, có những cái người ta đến người ta trình cho mình những cái phương pháp mà ta thực tập nó bị bế tắc, thì mình phải đem những cái gì mà kinh nghiệm hoặc là đời sống tu tập của mình, hoặc là chư tổ ngày xưa các ngài tu tập để vượt qua những cái chướng nạn, mình đưa ra mình áp dụng. Có bà Phật tử ở Sài Gòn mới xuống, hồi xưa tôi làm nhà khách Trúc Lâm á, có tâm sự vô bà khóc, bà nói con khổ quá thì ơi, hỏi khổ làm sao. Bà nói thì bà có ông chồng có hiểu đạo, mà ngày xưa ông chồng bà cũng rất là thương bà, mà từ ngày bà quy tâm bảo cái bà đến chùa rồi đó, thì những vị thầy dạy bà bây giờ mà muốn mà tu tập phải làm gì? À, lập bàn thờ rồi tụng kinh gõ mõ để mà chuyển cái nghiệp xấu thành nghiệp tốt. À, vâng lời các vị thầy về bà cũng tụng kinh. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư không thấy gì hết, mà đến ngày thứ bảy ông chịu hết nổi rồi. Mà một lần mà nghe mà tiếng mõ hoặc là tiếng chuông, tiếng khấn gì là ông tức lắm, bực. Rồi cuối cùng ông nói bây giờ mà bà mà không dẹp đó nha, không dẹp chuông, dẹp mõ là bà phải ra khỏi nhà. Rồi xong rồi cô mới đi Trúc Lâm, không? Nghe là quý hòa thượng, quý thầy trên đó chắc có nhiều cái phương tiện. Thì thôi là bây giờ lên Trúc Lâm mà gặp hỏi. À, khi tôi làm nhà khách lên tâm sự hết, tôi nói thôi bây giờ cái phương pháp trong nhà Phật nó không phải là một chiều, đừng cố chấp. Bây giờ chồng cô mà không cho gõ mõ phải không? Thỉnh chuông cũng cho, gõ mõ cũng cho phải không? Nhưng mà cho tụng không? Nó cho dẹp chuông mõ dẹp bên tụng. Có những tụng kinh đâu cần gõ mõ chi, thấy không? À, tụng. Thì quá trình á, tụng khoảng 2 tháng sau bà lên bà trình, kỳ này ổng cho tụng nữa. Ổng cho tụng. Tức là không có cho tụng kinh, hồi xưa là không cho gõ mõ. Mà bây giờ là không cho tụng kinh luôn. Bây giờ thầy chỉ giùm con phương pháp thứ hai. Tôi nói đơn giản lắm. Làm gì? Về mình đứng trước bằng Phật tụng thầm. Phải không? À, như thị ngã quan thì mình đọc trong tư tưởng mình thôi. Nhất thời Phật tại đâu đó. Thì quá trình khi bà về bà tụng thì được yên ổn. Khoảng chừng ông chồng mình rất là khó nha. À, khoảng 3 tháng sau bà lên bà trình nữa. Ông nói là kỳ này á, ông thấy con là cứ đến giờ đó là đến trước bàn Phật, cứ nhếch miệng cũng thăm á. À, tuy rằng cũng thầm nhưng mà cũng nhét, mà bây giờ ông cho nhét nữa. Có những vị ông chồng rất là khó, phải đúng không? À, giờ không cho tụng nữa, tụng lớn cũng cho mà tụng nhỏ cũng cho. Thì cuối cùng là cái duyên của cổ là cái duyên tu thiền. Nên cuối cùng tôi chỉ cho phương pháp là hít thở. Không có khi nào mà ông chồng nói bây giờ tôi cấm bà thở luôn á. Tôi cấm thở chết. Thấy không? Không có một ông chồng khó đến mà kỳ cục đến mức độ mà cấm người vợ mình là tôi cấm bà thở, nhưng bà thở là chết bà với tôi á. Cay gì không? Cay gì không? À, thì quá trình đó về bà làm. À, bà làm một thời gian, bà lên bà gặp tôi là bà rất là mừng. Mừng sao? Bà thành công. Thấy không? Đâu phải, kỳ này không có cần đến thằng Phật nữa. Không cần. Mà trong tất cả mọi nơi, trong tất cả mọi thời bà đều hít ngoào thở ra. Thấy không? Đó, cho nên là mình thấy rất là rõ là trong sử 33 vị tổ á, cái ông vua Hương Chí này ông rất là mến mộ Phật pháp, cho nên ông thỉnh những vị cao tăng mà vào trong cung điện. 3 tháng hạ ông thỉnh tất cả những vị mà cao tăng, những vị tổ mà trong đó có tổ thứ 27, tức là tổ Bát Nhã Đa La vào trong cung. Là ông có một cái quy định là buổi sáng là các thầy sau khi mà tiểu thực sáng xong rồi khoảng là 8-9 giờ mỗi thầy phải tụng một bộ kinh. người tụng kinh Hoa Nghiêm, người tụng kinh Pháp Hoa đủ hết. Mà đặc biệt nhất là cái ông vua Hương Chí này, ông để ý ông thấy là cái tổ thứ 27 này, tổ Bát Nhã là không bao giờ tụng kinh, chưa từng bao giờ tụng kinh. Ngạc nhiên quá, một hơn cho ông đến nói là bạch hòa thượng, là tôi thấy là ai cũng tụng kinh hết, người tụng kinh Pháp Hoa, người tụng kinh Địa Tạng, tất cả là những vị nào đến đây cũng đều tụng kinh hết, mà sao hòa thượng tụng kinh? Thì lúc đó ngài, thầy chúng nhớ ngài nói sao: ta hít vào không dính mắt các duyên, thở tức là thở ra thì không dính mắt các duyên, mà hít vào thì không kẹt ấm giới. Một ngày ta tụng gì á, muôn vạn quyển kinh. Bây giờ mình sao? Một đêm vậy á, một đêm thôi nha, tôi nói chừng 7:30 mà chúng ta ngồi thiền đến 9:00 sáng, hoặc là buổi sáng, buổi sáng là mình ngồi 3:15 đến 5:15 mình xả. Bây giờ mai nay mình bỏ ra một buổi thôi, mình thực tập đi, một buổi thôi, hít vào một quyển kinh, thở ra một quyển kinh, mình coi thử một buổi gì đó mà bao nhiêu quyển kinh. Nhưng mà nhớ kỹ điều là gì, thở ra là không dính mắt các duyên, tức là ở trên những cái pháp trần vọng tưởng đó mình không trụ tướng sanh tâm, tức là một quyển kinh. Mình hít vào là mình không kẹt vào cái gì, cái sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, tức là không dính mắt vào cái ngã chấp của mình á, thì ngay tức khác là một quyển kinh. Hít vào thở ra quyển kinh. Thì một ngày như thế là mình cũng không biết bao nhiêu quyển kinh. Trên cái phương pháp nhà thiền đặc biệt nhất là cái phương pháp vô tướng. Cho nên có những người họ nói như thế này: là thầy nói như thế nhưng mà phải cần tụng kinh. Tôi nói đúng, nhưng mà đại chúng nhớ một điều, chẳng hạn như cái ngành nghề, mình để ý là cái ngành nghề, có những cái ngành hoặc là cái nghề họ phải dùng tay hoặc là chân họ mới làm ra tiền. Nhưng mà có những ngành nghề họ không dùng tay chân mà vẫn ra tiền, mà tiền gấp trăm gấp ngàn lần, đúng không? Có những người họ đâu có dùng tay chân, dùng cái đầu, thấy không? Thì cái những pháp môn mà Đức Phật đưa ra là có những phương pháp là phải đặc biệt là cái chủng duyên đó họ mới vào cái phương pháp đó. Này, như có những người tôi hồi xưa tôi có ở quê tôi đó, có những vị mà họ nói nếu mà một ngày họ không tụng kinh là họ chịu không được, họ phải tụng kinh, họ phải gõ mõ, họ phải đánh là phàn la gì đó chùm 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 luôn họ mới chịu. Còn mà ngồi yên như mình là hít vào thở ra chịu không nổi, thấy không? Thì những cái pháp môn đó phải dành cho những cái chủng tử là những cái con người đó, thì những cái phương pháp này phải dành cho những cái con người đó. Cho nên Đức Phật mới lập ra 84.000 pháp môn có lý do, thấy không? Cho nên mình hiểu được như thế rồi mình thấy rất là kỹ đó, là chư Phật chư Tổ lập bày ra cái pháp môn là tùy theo căn cơ mỗi vùng mỗi địa phương mỗi con người đó, thấy không? Cho nên mình mà hợp về cái pháp môn rồi mình hít vào mình thở ra thấp rất là nhẹ, thấy không? Còn mà mình không hợp pháp môn đó rồi mình tu thời gian cái bắt đầu chịu không được, mình thấy qua là hoặc là mình tụng chú hoặc là mình thấy niệm Phật mình thấy gì đó nó mới hợp cái căn cơ đó đó. Cho nên qua cái vấn đề này chúng ta thấy rất là kỹ những cái điều đó để chúng tôi nêu lên cho đại chúng thấy là ông Vô Trần Thái Tông là ông nói là mình phải phát nguyện là một nguyện ra hết tà khí loạn, hai nguyện nhận vào tệ vui hưng đó. Thì qua cái vấn đề này tiếp nữa là khi mà ông bắt các vị mà tăng ni rồi ông phá chùa gì đó, thì một năm sau do uống kim đơn của đạo sĩ Diệu Huy nên ông Vũ Tông trúng độc chết, hưởng dương 33 tuổi. Ông làm vua được 6 năm, tức là cái tuổi thọ nó bị kém do cái ác nghiệp đó. Cho nên trong kinh Cương Bộ quyển 1 chương 9 kể một câu chuyện. Một thời một tỳ kheo sống giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Lúc bấy giờ vị tỳ kheo này rất là siêng năng tụng kinh. Thì khi mà vị tỳ kheo này siêng năng tụng kinh á, có một vị chư thiên ông trú vào khu rừng đó, ông rất là tán thán tỳ hỷ vui thích. Cho nên mình cũng phải là gì? Gì? Tối mình phải sám hối, ông tụng bát nhã. À, mình tụng bát nhã mình sám hối. Khi mình tụng bát nhã là mình làm lợi ích cho chư thiên và loài người, kế mình sám hối làm lợi ích cho mình. Nhưng mà một thời gian vị tỳ kheo này không còn tụng kinh nữa, không tụng kinh nữa. À, do vị chư thiên này trú trong khu rừng đó không còn nghe pháp âm vị tỳ kheo nữa, cho nên mới đến hương thất đọc lên một bài kệ. Này tỳ kheo sao âm, sống chung các tỷ kheo lại không chịu tụng đọc các kinh điển pháp cú. Ai nghe thuyết chánh pháp, tâm được sanh tịnh tính, và ngay đời hiện tại được mọi người tán thán. Tức là ngày xưa mà khi mà ông tụng lên những cái bản pháp cú thì tất cả mọi người nghe đều cái tâm họ sanh tịnh tính và được chư thiên và loài người tán thán. Mà bây giờ tại sao ông tụng nữa? À, thì bây giờ tỳ kheo đáp như thế này: trước kia đối pháp cú ta tha thiết tìm hiểu. À, trước kia là gì? À, trước kia có nghĩa là mới bước chân vào đạo, chưa chứng quả A La Hán. Nhớ nha, A La Hán mới được nha, chưa chứng quả vị A La Hán thì ngài rất là tha thiết tìm hiểu, gọi là tầm chương chích cú, phải không? Tức là tìm hiểu, tìm tòi trong kinh điển nói gì, mà cho đến khi chứng được vả vị bậc ly dục. Từ khi chứng ly dục, mọi thấy nghe xúc cảm nhờ trí tuệ hiểu biết đều được bỏ một bên, chính các bậc hiền thiện giảng dạy là như vậy. Tức là từ khi mà chứng được cái quả ly dục rồi thì mọi cái thấy nghe xúc cảm bỏ một bên hết, không dính mắc gì hết. Mà đã không còn dính mắc nữa thì tụng kinh làm gì cho mệt, thấy không? Nhưng mà phải là gì? Chứng quả ly dục. À, cho nên ở đây mà đại chúng ở đây mà ai mà chứng cái quả vị đó rồi hoặc là cái gì đó rồi khỏi cần tụng kinh. Nhưng mình chưa chứng phải cần tụng kinh, phải cần xem kinh, đúng vậy không? À, cho nên đó là khi mà chúng ta bước vào cái con đường này rồi đó thì đừng có nói thiền, đừng có nói gì hết. Mình giờ này mình còn phân tích thiền này thiền nọ, pháp môn này pháp môn kia là trên cái sự tướng, mà đạt đến cái chỗ vô tướng rồi không cần nữa. Lần lần chúng ta học qua những cái phần đó, ha. À, cho nên là khi mà nói như thế rồi đó thì cái vị thiên tử này rất là quan hỷ. À, đó. Ba nguyện đóng thành cửa vô lậu. À, tức là gì? Nguyện như thế nào đó mình đừng có rơi rớt trong tam giới nữa, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà ở trong cái cửa, không? Mà trong cái thành này có cái cửa gọi là cái cửa vô lậu, mà khi mà vào trong đó rồi là đóng kín luôn, đừng ra nữa. À, và phát nguyện như thế. Hoặc nếu mà có ra thì một là thị hiện, hai là nhớ cái thệ nguyện xưa, cái mình xuống thì nó bị khổ, không bị, không bị nghiệp lực nó lôi, nó kéo mình khổ, thấy không? Một là thị hiện, hai là nhớ cái thệ nguyện xưa thì xuống. Còn mà xuống mà bằng cái con đường nghiệp lực thì thôi đừng xuống, ở trong cửa trong thành nó đóng kín lại. Ý ngài nói vậy, phải không? À, cũng như là bây giờ mình có một cái năng lực, phải không? Mình có một cái hung lực thì mới qua cái thành đó mình giải cứu tất cả những người bị khổ nạn. Còn bây giờ mình không đủ lực nữa, thôi mình vào ở trong chánh thiện mình đóng cửa mình tu. Ý ngài nói là như thế, đúng không? Mình không đủ lực thì thôi đừng có đi nhiều. Người ta nói là đi ra coi chừng bị trúng gió đó, không? Ở yên chỗ đó, ở yên chỗ mình tu, chừng nào mà xong hết rồi cái đầu mình mới xuống núi hoặc gì. À, còn ở đây là mình đóng cái cửa vô lậu, không rớt trong tam giới nữa. À, yeah. Bốn nguyện là gì? Bốn nguyện ho tan trần hữu duyên. mình ho bây giờ làm sao, mình ho bây giờ chịu không nổi. Mà ở đây ngài nói mình ho một cái là pháp trần tan nát hết. Ho kiểu gì đó, như thiền sư gọi là gì, một khi mà các ngài ho hoặc là tặng hắn hoặc là gãy móng tay, phải không? Mình để ý nè đại chúng, đây tôi nói là mà đại chúng nói tôi hay nói gì hay nếu túi tiếu chứ đây là có thật nha. Uống miếng nước kìa. Đại chúng biết nói trong cái quyển mà gọi là Tam Bảo Cảm Ứng Lục có ghi á, một vị mà ngộ đạo nha, một vị mà ngộ đạo mà chuẩn bị mà các ngài mà tụng một bộ kinh gì hoặc là các ngài làm một cái việc gì đó mà chỉ cần rửa tay thôi nha, mà nước mà nó thấm ở dưới mà những cái côn trùng mà nó hưởng những cái làn nước đó đều được, khi mà chết thì được sanh thiên hết. Thì những vị mà có những cái năng lực chịu dụng các ngài ho hoặc là tằng hắn hoặc là khảy móng tay á, là cái từ mà gọi là cái năng lực của người đó, mình nói gọi khác hơn là pha hồng chút xíu á, ví dụ hợp bún không, hợp bún đó, là khi họ búng một cái hoa mà là cái từ trường búng này họ lan tới đâu, mà họ lan tới đâu là những cái loài mà vô hình hoặc là những cái loài mà hữu hình họ nghe được một cái họ thức tỉnh. Cho nên trong kinh diễn tả mà khi mà Đức Phật mà chứng quả với cội cây Bồ Đề, không những chư thiên và loài người đều được lợi ích, mà các cõi vô hình, thần sông, thần biển, thần núi, tất cả những vị thần đều được an ổn hết. Hay gì đó, thấy không? Cho nên mình đừng có thấy là đơn giản, cho nên một vị mà tu mà chứng quả thôi, ho hoặc là tằng hắn hoặc là khảy móng tay đều xung quanh đều được lợi ích hết. Còn bây giờ mình ho một cái người ta ngủ không được. Thầy ho quá còn ngủ không được, thấy không? Còn cái này mà ho lên một cái là có vấn đề. Cho nên ngày xưa mà Đức Phật mà chỉ cần mà mỉm cười một cái, tôn giả anh đang nói bạch Đức Thế Tôn mà hôm nay có duyên gì mà Thế Tôn mỉm cười, còn mình cười nó không có đúng chỗ, đúng không? Mà Thế Tôn một lần mình mỉm cười là có một cái vấn đề nào đó, Thế Tôn mới mỉm cười. Thế Tôn mới chuẩn bị vào cái thành này có một cái bà già, bà lão mà nhiều đời nhiều kiếp bà là mẹ của Thế Tôn, cho nên là Thế Tôn phải ở cái vùng này 3 tháng để giáo hóa bà, thấy không? Rất là rõ đó. Một nguyện là ho tan trần hữu duyên. Năm nguyện lôi về đường Tam Bảo, tức là mình phát nguyện là trên cái cung đường của mình đi, hoặc là trên những cái đoạn đường mình đi, mình bất cứ mình gặp cái loài gì, thấy không? Mà ai mà thọ giới Bồ Tát á, rất là rõ vấn đề này. Khi mình gặp một con chó, một con mèo, một con heo, tất cả những con gì mà mình không quy y nó, là mình phạm vào cái giới gì, gọi là 48 giới khinh đó, thấy không? Cho nên mình phải đến mình gỡ đầu nó, mình lo nó về con đường Tam Bảo. Mà chính khi mình lo nó về con đường Tam Bảo đó, là mình phát nguyện là những loài chúng sanh mà ở trong tâm mình cũng phải về con đường Tam Bảo. Tức là ngài nói mình phát nguyện như thế. Gọi là năm nguyện lôi về đường Tam Bảo, sáu nguyện ngáp nát sớm tứ sanh. Còn bây giờ mình ngáp làm sao? Mình ngáp là mình mệt mỏi, đúng không? Đúng không? Ngày xưa mà ở thường chiếu mà ai mà ngáp mà thở ra là sư phụ chiếu không gặp được lông rầy, không có cho ngáp. Mà ngáp lớn quá là tự nhiên người ngồi ta thấy mình làm giống như là mình quể quải, mình không có muốn tu nữa. Còn ở đây thiền sư ngáp một cái là tứ sanh, thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh đều tiêu hết, tiêu dùng hết. Đó, ngáp vậy mới được ngáp. Bảy nguyện thở ra trừ chướng phiền não, bảy nguyện thở trừ chướng phiền não, tám nguyện ngửi được hoa giác tươi, chín nguyện thường thông giống các pháp, mười nguyện hằng lấp nhân ngũ tăng. Tức là ngũ tăng hiện nay mình dùng rồi ha, vào cái thời đó mà ông vua Trần Thái Tông ông cũng biết đó, đừng có ăn ngũ tăng, tức là hành nè, hẹ nè, tỏi nè, nán nè, hương cừ, mà bây giờ ba rô á, thường có nói bây giờ có từ gọi là ba rô á, cũng được ăn luôn. Những vị đó mình cử hết. 11 nghiền kéo về dạo biển tánh, 12 nghiền khỏi bến mê, tức là vượt khỏi, thoát khỏi bến mê đó. Thì đó, bây giờ chúng ta học qua cái kệ vô thường thời nay của vua Trần Thái Tông. dục, trời gác núi, tắt bóng có tiếng trăng. Tức là ông đưa là cái câu cảnh dục trời gác núi là gì? Thường thường là chúng ta thấy là gì? Mặt trời gác trên núi là chuẩn bị gì? Hả? Mình thấy mặt trời gác trên núi chuẩn bị gì? Lặn. Nó lặn là mình biết rằng trôi qua một ngày rồi, bây giờ mình kiểm điểm là cái sự tu mình hồi sáng giờ nè, mình tu được cái gì, mình làm được cái gì lợi ích cho mình và người. Mà cảm thấy một ngày đó không xong rồi thì các ngài buồn khổ, giống như mà thiền sư Y Am á, chiều đến ngài vuốt cái đầu ngài ba lần, ngài thấy là ngày nay tu không ra gì hết. Mà đàn na thí chủ thì nợ nần chất chồng, tại chúng ít nợ với tôi nợ dữ lắm, đúng không? Nợ đủ thứ á. Mà cái đường tu của mình thì nó chưa đến nơi đến chốn, cái ngày khóc. Còn mình thì dung dăng dung dễ. Chuyện đó là chuyện của ai chứ không phải chuyện của tôi đâu, phải không? Mình là vô tư. Có người thì rất bình thản, chiều về kệ, sáng tối mặc kệ, phải không? Còn cái ngày á, cái ngày mới làm gì? Cái ngày mới làm tổ được. Còn mình sao? Mình làm chúng sanh chơi chơi cũng được, đúng không? Người xưa ta, nhưng mà nghe nói như thế thì là mình nghe nói như thế, cái đại chúng về và tu gắt nha là cũng được. Đại chúng, bây giờ tôi nói qua một cái phần nó hơi mình nói là xa đạo lý thì cũng phải, mà tôi nói một cái điểm này cho đại chúng thấy nè, cái ngộ đạo mà cái thực sự mà tu chứng đạo nó cũng phải là cái thời gian. Như bây giờ cái chủng tử nghiệp thức của mình đời trước mình tạo nhiều vô số, thì cái thời gian nó phải chậm hơn cái người đời trước ta tạo ít. Hoặc là có những vị họ vào trong một cái cuộc đời này do một cái thệ nguyện, do một cái sự thị hiện gì đó, thì cái đường tu họ nó suôn sẻ hơn mình chút. Để chúng nhớ, cho nên có những người họ muốn gấp gáp, mà chính cái gấp gáp đó là cái nghiệp lực bắt đầu nó ra rồi mình quá giảm được buồn khổ hoặc là phiền não. Cho nên cái phương pháp nhà thiền là không có gấp mà không có trùng. Giống như cây đờn vậy, mình căng quá đờn không được, mà mình trùng quá đờn không được. Cho nên phương pháp nhà thiền là thong thả từng bước, đi đến đâu mình gỡ. Có những người họ đó mà trình tôi, họ nói là thưa thầy, con vào đây con bệnh quá, con tu được. Tôi nói thôi bây giờ bệnh quá thì có những cái phòng mình ở, con ở vậy là bây giờ tốn tiền đàn na thí chủ này kia thôi, xin về nhà. Nhưng mà khi mà chúng ta khởi những cái niệm về tâm mình, nó hở phiền não chồng chất, rồi bắt đầu cái nghiệp lực nó lôi, phải không? Có những lúc mình nghĩ như thế, mà có những lúc mà khi mà cái tai nạn nó đến rồi đó, thì mình tốn gấp trăm gấp ngàn lần là khi mà chúng ta dưỡng bệnh, chúng ta tu tập. Tôi thấy ở đây có những chúng á, mới vào bệnh lắm, nhưng mà ta thông thả từ từ, bệnh thì cứ uống thuốc, bệnh cứ nghỉ ngơi, như vậy mà từ từ nó hết bệnh, mà cái dụng công đã được, tu tập được. Tôi theo dõi từng chút mà, phải không? Mình để ý có những người đó, cho nên mình thấy được như thế rồi thì người xưa ta cảnh tỉnh mình để mình biết rằng một ngày trôi qua mà chưa được lợi ích gì. Hẹn như bây giờ cái phương pháp nhà thiền một ngày trôi qua là mình kiểm điểm cái tâm mình hồi sáng giờ mình có làm gì cho người khác buồn khổ hay không. Trên cái phương pháp của nhà thiền là tu hành rất là đắc lực, vì mình kiểm điểm không những ngày tháng mà kiểm điểm ngay nơi niệm, nhanh nhanh chỗ đó, thấy không? Mà không phải là đi đâu xa hết, mà đi đứng nằm ngồi mình vẫn kiểm điểm lại, hồi sáng giờ có làm ai phiền không, ai buồn không, và hồi trưa hoặc là chiều hoặc là tối, thấy không? Nhưng mà mình kiểm điểm lại là mình thấy trong suốt một ngày đó mình vẫn có những cái thành tựu không lớn, nhưng mà có những cái thành tựu nhỏ, thấy không? Cho nên người xưa mà khi mà chiều đến mà chưa thấy đạo người ta tiếc lắm, gọi là tắt bóng có tiếc trăng. Cho nên là khi mà thiền sư Tận Sơn á, ngài viết một bài thơ gửi về người mẹ đó, chắc ai thuộc phải không? Tôi đọc sơ qua cho đại chúng nghe, rất là cảm động. chưa rõ nguồn tâm, quá mấy năm thương thay mê mải, luống trì trầm cửa không đã lắm người đắc đạo, riêng ta trì trệ ở trong chòm. Mà ngài là tổ đó chứ không phải là thường đâu, thấy không? Ngài mà mới 13 tuổi mà khi làm sa di đến chỗ cái hội của ngài Năm Tiền, thấy không? Thì khi đó là dỗ, cái ngày dỗ ngài Mã Tổ, thiền sư Năm Tiền bước ra hỏi hỏi đại chúng đó, hôm nay là ngày dỗ của sư ông Mã Tổ, như vậy sư ông có đến dự không? Toàn chúng ai đáp được hết. Mà mới là sa di 13 tuổi bước ra thưa bạch hòa thượng, nếu có bạn liền đến, ghi không? Khi mà ngài Năm Tiền nghe cái giật mình liền, nghe cái giật mình nói, cái gã sa di này nè, nếu mà chịu gì đục vũ thì mai này sẽ trở thành một cây cổ thụ che mát tùng lâm. Gặp như mình sao? Nhịp đùi bị đắc ý không? Khoái mà. Nhưng mà mình thấy là cái những bậc pháp khí khác người thường. Người nói như thế này: hòa thượng, đừng có yếm kẻ lành mà thành kẻ dữ, phải không? Yếm kẻ lành thành kẻ dữ sao? Cho nên bây giờ mình thấy là nhan nhản có những đứa bé mà lên mà thuyết pháp hay, mình nói đây là Bồ Tát, mình giết họ. Bởi vì khi mà họ nghĩ mình là tôi là Bồ Tát, tôi là Phật rồi đó, thì coi thiên hạ ra gì nữa, tức là cái ngã nó tăng trưởng. Mà khi cái ngã tăng trưởng rồi, cái nghiệp lực nó đến. Cho nên ngài nói là hòa thượng đừng yếm kẻ lành mà thành kẻ dữ, hay vậy. Lúc này thiền sư Năm Tiền gật đầu, mà mới 13 tuổi, mà còn mà 7 tuổi xuất gia, đúng không? Khi mà ngài là 7 tuổi xuất gia ở quê đó với ông thầy, mà khi mà tụng kinh Bát Nhã xong rồi xuống đắp y thỉnh hòa thượng, thỉnh bạch hòa thượng, rõ ràng là con có mắt nè, con có lỗ tai nè, con có lỗ mũi nè, con có lỗ cái miệng, mà tại sao trong kinh Đức Phật nó là không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý? Ông thầy nói thôi tôi lại ông, tôi là không phải làm thầy ông, tôi chắc chắn là ông nói như thế là tôi không phải thầy ông rồi, thôi bây giờ tôi sẽ sắp xếp cho ông du phương. Ngày du phương mất cái 7 tuổi, ngày đi lang bạc 13 tuổi đến pháp hội của ngày Năm Tiền cỡ đó. Mà ngài còn viết một cái bài thơ gửi về cho người mẹ, thấy không? Chưa rõ nguồn tâm quá mấy năm, thương thay mê mãi luống trì trầm, cửa không đã lắm người đắc đạo, riêng ta trì trệ ở trong chòm. Tức là ở trong cửa không nhiều người đắc đạo đó, mà riêng ngài thì nó kéo không có thoát ra được. Xin viết lá thư từ cha mẹ, nguyện thông đại pháp đáp từ thân, không nên rơi rệ thường thương nhớ, xem tỏ buổi đầu con thâm thâm. Tức là ngài viết lá thư từ cha mẹ, nguyện thông đại pháp đáp từ thân. Bây giờ mình tu mình có về thăm cha mẹ làm chi, mà mình phát nguyện là như thế nào đó để mà thông suốt về con đường này, để về tạ ơn hoặc là cha mẹ mình. Nếu mà trên bước đường tu mà mình về thăm không được, mà cha mẹ mình có mất đi, thì nhờ cái năng lực này về mình tụng một bài Bát Nhã, tụng một bài kinh khai thị một lời, còn hơn là về thăm suốt cũng được gì, đúng không? Xem tợ buổi đầu con có thông này vậy thôi, phải không? Người xưa ta tu như thế. Thì Tổ Quy Sơn nói sao? Khi trượng phu thì ta cũng trượng phu. Tức là xưa làm được thì nay mình cũng làm được, chứ đâu cũng là pháp đó, phải không? Mình nhớ chữ này, vào cái thời Đức Phật, vào cái thời Chư Tổ cũng là phương pháp. Hít vào thở ra, đúng không? Thì bây giờ mình cũng là phương pháp hít vào thở ra. Phải chơi mà ngày xưa mà Phật mà dạy pháp khác, rồi bây giờ là mình đối chiếu kinh điển nó không có đúng vào cái thời này, thì chắc chắn rằng mình tu được. Nhưng mà nó rất là thích hợp vào cái thời này, con đường thiện, phải không? Cho nên xưa tu được thì nay mình cũng tu được. Mà sở dĩ mà xưa người ta tu nhanh, vì nó không có những cái gì, cái lĩnh kỉnh kế bên. Ngày xưa là không có tivi, ngày xưa là không có iPhone, ngày xưa là không có điện thoại, ngày xưa là không có mạng. Thì bây giờ nó đủ quá thì mình tu đúng là nó hơi chậm, phải không? Mà bây giờ mình muốn như ngày xưa thì dẹp qua một bên vậy thôi. Thì mình dẹp qua một bên thì ngày xưa cái cung đoạn đường đó, cái con đường đó, cái hoàn cảnh, cái môi trường đó, mình nghiên cứu, mình qua bên Ấn Độ rồi, tinh xá kỳ viên không khác gì ở chánh thiền, cũng yên ắng, cũng im lặng. Buổi chiều, buổi sáng chim hót sẽ ở đây cũng chim hót, phải không? Thì cái môi trường, cái hoàn cảnh nó giống như nhau, nhưng mà mình bị những cái thứ này nè, thứ này ràng buộc mình. Thì bây giờ mình muốn được như thế thì dẹp hoàn bên y như thế chấm khai. Cho nên Tổ Huy Sơn mới khẳng định á, kia làm được mình làm cũng được, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này đại chúng thấy rất là kỹ. Bây giờ mình phát nguyện thâm đại pháp đáp từ thâm đó. Cho nên á, Hòa Thượng Lưu Quang nói một chỗ đây nè: nhỏ tuổi cũng khó tu mà lớn tuổi cũng khó tu. Hồi xưa mà khi mà tôi chưa làm Phật sự, mà chưa làm nhà khách, tôi không hiểu điểm này. Mà khi mình ra mình ở với chúng rồi mình nhận những cái người xuất gia hòa rồi, mình thấy đúng tại sao nhỏ quá khó tu. Đó, bởi đây mình thấy mình nuôi mấy chú tiểu lớn, thời gian học đến 12 cái nó về hết. Mà không những ở đây mà tất cả các thiền viện, các chùa, các vị thầy đều trăn trở là khi còn nhỏ ở trong chùa, mà khi mà lớn lên lớp 12 là đi về hết, không ở nữa. Mà vào cái thời này rất là khó, bởi vì pháp trần nhiều quá, đúng không? Lên lớp 12 rồi đủ cảnh, đủ duyên, đủ con người, trắng qua xanh lại, tí đỏ hoàng sai, nhìn lệch các thứ nào khác kẻ mù. Đúng không? Nhìn lệch, đúng không? Nhìn lệch chỗ nào? Ở đây tôi kể câu chuyện nhìn lệch nè. Ở trong thiền thoại kể lại, có một cái anh chàng này, khi mà lớn lên, anh nghe người ta nói là bây giờ mà muốn mà lấy được người vợ đẹp thì phải đổ trạng nguyên. Mà khi mà đổ trạng nguyên rồi thì người đẹp đã đến nhiều lắm. Cho nên anh ngày đêm anh học suốt luôn, học hoài, học suốt luôn 3 năm. Thì quá tình là khi mà 3 năm đổ đạt làm trạng nguyên thì quá tình cuối cùng anh cũng lấy được cái người vợ đẹp. Và trong chuyện kể vậy. Và khi mà đến cái ngày mà đám cưới ấy, mà bên Trung Quốc, cái tập tục Trung Quốc là khi mà rước dâu về xong hết rồi phải dỡ gì? Dỡ cái mạng của người cô dâu á. Mà khi mà dỡ đó rồi anh phán một câu như thế này: trời, con tám là ngày nào nó cũng là dắt trâu qua đồng rồi đó. Rồi nó vớt bèo cho dịch ăn, mà xưa giờ mình tưởng tượng là hằng nga tiên nữ phải biến dị học chi uổng, phải không? Có nghĩa là con tám này ngày xưa ngày nào nó cũng đi qua, anh thấy bình thường, mà trong đầu anh tưởng tượng ra cái này là cái kia, đủ thứ chuyện hết. Thì bây giờ nè, những người mà tu tập mà còn nhỏ quá là hay tưởng tượng cái này cái khác, tưởng tượng rất là nhiều. Đó là nói cái vế thứ nhất. Mà vế thứ hai là gì? Đạo rất gần bên mình, đạo sát bên, mà mình tưởng tượng thải này thế nọ thế kia, một hôm nhẫn nó được rồi, các ngài nói bây giờ mới phát hiện được rằng lỗ mũi nằm trên khuôn mặt. Ngày xưa mình tưởng lỗ mũi nằm đâu, mà khi mà các ngài nó ngộ đạo rồi mới hay được rằng lỗ mũi nằm ngay trước cái mặt mình mà không biết, phải không? Thì đạo lý nó cũng như thế thôi. Ta cho nên qua cái phần này là thì sư quan nói là nhỏ tuổi cũng là khó tu, thì gì nữa, lớn tuổi cũng khó tu. Lớn tuổi chỗ nào? Tôi nói đại chúng rồi, bây giờ mình mà lớn tuổi mà phát nguyện là sanh trưởng ở tùng lâm, chết cũng ở trong tùng lâm luôn. Còn đằng này mình lớn tuổi cái mình tu một thời gian rồi về cắt tóc, không? Cất cốc rồi cất cái nhà nhỏ nhỏ cái ở kệ đó ngày tháng. Mà mình đâu có biết rằng mình kết duyên với đại chúng ở trong một cái già lam này, mình chết cũng được xây tháp. Trong kinh Phật dạy đó rằng mà cha mẹ nhờ cái ơn này cũng được sanh thiên. Còn đằng này là sao? Lớn tuổi chút rồi, ở chừng 2, 3 năm, 3, 4 năm rồi, mỗi người cốc một hang hết. Cho nên thì sư quan nói là nhỏ tuổi cũng khó tu mà lớn tuổi cũng khó tu. Cho nên là cái vấn đề chúng ta phải lưu ý. Đó. Rồi ngày giải tiếp nè. Cảnh dục trời ghét núi, tóc bóng có tiết trăng, chỉ chạy theo ý ngựa, tâm khỉ chịu dừng đâu. Tức là ngày tháng trôi qua rồi gì? Chạy theo ý ngựa, tâm khỉ. Mà trong nhà thiền gọi là gì? Tâm viên ý mã. Mà tệ trung thượng sĩ nói một câu sao? Người đời mãi ngắm nghìn non đẹp, ai lắng hang sâu tiếng vượn trầm. Tức là mình luôn luôn mình chạy qua bên ngoài mà không bao giờ lắng tâm. Đó. Cho nên qua cái phần này là mình thấy là cái bộ phim mà Tây Du Ký ấy, mình thấy là cái ông Ngô Thừa Ân rất là giỏi nha. Là khi mà Tôn Ngộ Không mà lên mà thiên đình đó, là cái việc đầu tiên nhất là làm gì? Làm cái người quen chăn ngựa. Thấy không? Gọi là chăn con ngựa, gọi là tâm viên ý mã, chăn thật kỹ. Cho nên á, một hôm thiền sư Bạch Văn khai thị chúng á, đấu tranh để ngăn chặn không cho vọng niệm xuất hiện là một sai lầm lớn của cái người dũng cơ ông tu thiền. Thì như vậy chẳng hạn mình ngồi thiền mà khi vọng tưởng nổi lên mà mình có một cái niệm để mà đấu tranh không cho vọng niệm sanh khởi, đó là một cái sự dụng công sai lầm. Mà phải làm gì? Tức là mình đừng cái gác bỏ vọng niệm, đừng cái ấp ủ nuôi dưỡng vọng niệm. Đó, cái phương pháp ha. Chỉ cần nhận ra cội nguồn chúng xuất phát từ đâu, tức là từ cái con ngựa ý thức này từ đâu. Tức là chỉ có một cái dụng là cái biết để mà nhìn ra cái cội nguồn của vọng tưởng, chứ không có xua đuổi nó mà cũng không có nuôi dưỡng nó. Thì phương pháp của sư ông dạy rất là kỹ, phải không? Biết vọng tưởng đừng có theo mà đừng nuôi dưỡng nó. Đó. Rồi có một lần chú tiểu khoảng 13-14 tuổi á, đến gặp thiền sư Băng Cây hỏi: bạch hòa thượng, khi con tọa thiền những vọng tưởng khởi lên mãi thì con phải làm sao đối trị? Đây là phương pháp nhiều vị thiền sư đó tôi đọc ra cho đại chúng thấy. Thì ngài dạy nè: phân biệt được và nhận ra được từng ý nghĩ khởi lên, đó chính là công năng linh hoạt của tâm Phật. Nếu không có tâm Phật thì không biết, thấy không? Nhận ra được những cái vọng niệm điên cuồng khởi lên, đó là sự gọi là diệu dụng của tâm Phật. Đó. Vì tâm Phật vốn bất sanh mà cũng chiếu sáng kỳ diệu, nên bất cứ thứ gì lưu giữ trong tâm bấy giờ đều nhìn rõ hết, không có sót. Hay không? Nên mình tu thiền nó có kết quả, không có gì đâu mà ngại gì hết. Trong tâm Phật không có một tư tưởng hay một vật gì, bởi thế con không để mình vương vấn với chúng, tức là phù hợp với tâm Phật. Đừng xô đuổi hay ngăn chặn chúng, đó là công năng diệu dụng của tâm bất sinh. Đó, thì sư Băng Cây khai thị rất là kỹ mà cái phương pháp mình đó ha cũng như thế. Mặt trời mọc rồi lặn, thân nổi trở lại chìm, già đến ngu cùng chí, chết đi xưa và nay, chẳng khỏi vô thường đến, hạn lớn tránh được nào, mỗi nên đi đường tránh, chớ để vào nẻo tà. Đó, thì chúng ta học qua một đoạn nữa là chúng ta nghĩ. Ở đây nói là mặt trời mọc rồi nó lặn, thân mình nổi lên cái nó chìm. Có nghĩa là mình có mặt hiện hữu trong cuộc đời này là cái thân mình nó nổi lên nè. Có mặt do duyên sinh, hoặc là mình nói khác hơn là do tinh cha quyết mẹ thân mình nó nổi lên, thì có một ngày nào đó thân mình nó chìm, nổi chìm. Đại chúng thấy mà xuống miền Tây mình thấy có những cái lục bình á, sáng sao sáng thì nó nổi lên, phải không, nó trôi lên, chiều nó đi xuống. Và lục bình trôi sông á, thì cái thân mình nó lưu lãng trong sanh tử cũng như thế, có lúc nổi có lúc chìm mãi luôn, không có ra được. Đó, cái gì nữa, già đến ngu cùng chí, chết đi xưa và nay. Tức là dầu cho người đó là người ngu cũng gì, cũng gì, cũng già, mà dầu cho người đó người trí, già không, cũng già, thấy không? Tức là người ngu hoặc người trí thì nó cũng phải đi theo cái chuyện mà vô thường duyên sinh của các pháp, sanh ra rồi lớn lên, già, bệnh chết, thì ông là cái gì ông cũng phải bị chi phối này hết. Cho nên nó là người ngu cũng già, người trí cũng già, người ngu người gì cũng già bệnh chết hết đó. Chẳng khỏi vô thường đến, hạn lớn chẳng được nào. Hạn lớn hạn gì? Hạn lớn của đời người là gì? Già bệnh chết. Mà Đức Phật nói là nếu mà không có cái hạn lớn này là chắc là cái cõi đời không ai tu, đúng không? Mình sợ già, mình sợ bệnh, mình sợ chết, thôi vào mình tu. Và nếu mà không có già bệnh chết là chưa chắc thì mình tu, đúng vậy không? Có một lúc nào đó mình cũng phải già, có một lúc nào phải bệnh, rồi có một lúc từ giã cuộc đời này. Mà chỉ có con đường tu mới hóa giải được những cái nghiệp lực khi mà chúng ta từ bỏ cuộc đời này. Cho nên cái người mà chí, người ta khôn khéo, người ta tìm ra một cái con đường, tìm một được cái lối đi đó, hạn lớn. Mỗi nên đi đường chánh, chớ để vào nẻo tà, nhớ nha. Mỗi người phải nhớ là lưu tâm lưu ý đi đường chánh, đừng rớt vào điểm tà này. Cho nên một hôm trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1 ghi, một hôm có một ông quan đại phu họ Mã, ông đến hỏi Thiền Sư Diệu Châu, hòa thượng có tu hành chăng, đi đường chánh đó. Thiền Sư Diệu Châu nói, nếu nói ta tu hành, đây là cái quả lớn. Nếu mà nói, ủa tại sao người xuất gia tu, thì ông quan này ông cũng thắc mắc, nói ủa hòa thượng là người cạo tóc mặc áo nhuộm ở trong chùa mà tại sao hòa thượng nói là tôi tu là quả. Mà thiệt, mà những người mà đạt đạo và mà nói tu là quả, đúng thiệt. Mà người mà đạt đạo tôi nói là giống như mà vết thương nó bị lành đem ra mổ xẻ, ví dụ, tức là không có thêm gì nữa, bình thường ngủ nghỉ ăn uống đều là dụng của đạo hết. Đây tôi nói người đạt đạo nha, theo sách không phải tôi nói nha, nhớ. Rồi người mà đạt đạo tôi nói sao, giống như là quẻ rắn thêm chân. Để chúng nghe câu chuyện quẻ rắn thêm chân không? Đời nhà Tống đó, cái hai người bạn này là họa sĩ với nhau, hai người mới thi quẻ rắn. Nếu ai mà quẻ nhanh á thì thưởng một cái bình rượu quý và đãi một bữa ăn. Cái ông họa sĩ thứ nhất, ông quẻ nhanh nó quẻ thành rắn, mà ông nhìn qua cái người bạn kế bên á, quẻ sao mà chậm, chưa xong cái ông ngồi ông thấy lâu quá thôi, ông nắng nó quẻ cái chân. Mà khi mà ông quẻ ba chân thì bên kia nó xong trà nó mất, quẻ rắn thêm chân. Thua mình rượu, phải không? Thì cho nên là cái ông quan này ông nói là hòa thượng có tu hành chăng, thì ngài nói nếu bảo ta tu hành thì đó là cái quả lớn. Hòa thượng đã chẳng tu hành thì dạy người nào tu hành? Ông quan cũng thông minh không, nói bây giờ hòa thượng không có tu hành hết là dạy người nào tu hành? Chính ông mới là người tu hành á, tôi không cần, hay không? Bây giờ mình là người tu hành, chứ hòa thượng chúc lành mà sư phụ chứ cái ngày không cần nữa. Nên bây giờ mình phải ra, mình phải sám hối, rồi mình phải ngồi thiền, rồi mình phải làm đủ thứ việc hết, còn cái ngày đâu cần nữa đâu, đúng vậy không? Rồi ông quen thắc mắc không đó nè, tại sao mà bảo con tu hành? Thì thiền sư nói nè, nếu không tu hành thì đâu được đánh đập người ở trong địa vị nhân vương, đói có cơm, lạnh có áo, không biết ngày ra khỏi.
Ông nghe em cảm động ông khóc.
Phải không? Bây giờ mình mà làm quen đi thì mình mà biết tu hành, mình có tu hành á thì mình đâu đánh đập người ta. Đúng không? Mình phải thương người ta thì người đó có tu hành. À, cái chỗ của thiền sư chỉ dạy rất là hay. Mà mình nếu mình không có tu hành thì bây giờ đại chúng bữa nào mà bây giờ mình ngủ suốt một ngày đi, ngủ thử thôi. Bình ni cũng ngủ mà bình tăng cũng ngủ thì bảo đảm mà sáng xuống uống nước lạnh, trưa uống nước lạnh. Nhân ngủ thì có cái quả có cơm không? Thì bình ni thì ngủ thử một bữa đi, bình tăng ngủ luôn. Phải không? Đừng có đi làm gì hết á, cứ ngủ thôi. À, 3 giờ sáng thường thường là dậy ngồi thiền, sau bây giờ đánh giấc luôn. Thì bảo đảm là sáng là tôi nói thiệt với mình xuống là nhiều khi là nước lửa đồ cúp hết. À, nói một vui một chút thôi, là khi mình ngủ như thế rồi cái nhân nó không có đúng thì cái quả đến là cũng gì đâu, không phải không? À, cho nên là ở đây nói là nếu không có tu hành thì ở trong địa vị nhân vương đói có cơm lạnh cái áo, thì hôm nay mình sáng có cơm ăn, chưa có cơm ăn là vì mình có cái sự tu tập dụng công trong đó. Hoặc đời trước, đời này Phan nói á, đừng nghĩ đời này nhanh có, đời này không có đâu. Đời này là mình gieo cái nhân để cái quả mai kia nó trổ. Là ngày hôm nay sở dĩ mình có chỗ nơi chốn mình tu, có chỗ ăn, có chỗ uống, do đời trước mình tạo một cái thiện pháp, thiện nghiệp. Mà chính bản thân tôi làm Phật sự tôi mới kinh nghiệm sâu. Đây mình không có bàn, đây mình không có nói ra nó dư, thấy không? Thì mình mới hiểu ra rằng đời này mình chắc chắn rằng không bao giờ mình có được như thế này. Nhưng mà do đời trước chẳng hạn như là mình là chủ một cái quốc vương đó, mình giúp người ta thì bây giờ tự nhiên gặp mình ta nhớ lại, ta thương, ta mới mình ta giúp lại. Không có ai mà đem một cái số tiền lớn hoặc là cái này kia ta đến ta cúng mình, không có đâu. Mình cái đạo đức mình ngày hôm nay không có đủ. Mà do đời trước là mình kết thân với những cái con người đó, mình giúp đỡ những cái con người đó thì bây giờ họ đó là giúp mình lại. Cái chuyện là nhân quả mà. Người xưa ta dùng là nhân quả rất là sằng phẳng. Nhân quả nó không có tướng, nhưng mà nó hình thành trên các pháp khi chúng ta dụng công. Rõ ràng không? À, cho nên là mình biết được cái điều đó rồi thì ngày hôm nay mình tu hành để mai kia mình đi ra mình sử dụng, vậy thôi. Chứ đừng cái tưởng đời này nó không có đủ đâu, không có đủ. Đời này mình mới xuất gia rồi sao à, cơm ăn áo mặc đủ hết, phải không? Cho nên mình hiểu được như thế rồi thì mình làm những cái việc này là làm cho mình tu là tu cho mình. Tất cả đại chúng vào trong này là không vì một ai hết mà vì cho chính mình. Mình hiểu được như thế rồi thì mình làm nó không biết mệt. Tôi nói có những người mà làm xong rồi lên thì nhìn tôi nói ông về, tôi nghe tôi nhìn ông á, trời tôi phiền não quá. Tức là họ làm mà với cái chuyện là giống như làm cho mình, làm cho tôi, hoặc là làm gì cho ông thầy Bảo Tú, hoặc là quỳ cho huynh đệ, thì họ phiền não, mình nhìn vô mặt nó hiện lên hết luôn, phải không? Còn mình làm tất cả mọi cái là quỳ cho mình, cho chính mình. Đại chúng đến đây là điều cho chính mình, thế nó tu cũng cho chính mình, làm cũng cho chính mình, không có một người nào mà hưởng nhờ gì hết. Thì mình khi mình hiểu rồi thì mình làm nó rất là vui, thấy không? Hẹn bây giờ mình đi ra đường mình gặp một cây đinh á, mình lượm một cái cũng làm cho chính mình vậy thôi. Cho nên đó có một cái ông kỹ sư người Nhật mới đây nè, nó đăng trên báo luôn, trên mạng trên báo đầy hết. Mình kể xong rồi mình nghĩ. Cái ông kỹ sư người Nhật ông qua đây á, ông là một cái người gọi là kỹ sư về điện. Ông qua đây ông làm đúng 5 năm. Mà khi ông làm đúng 5 năm xong rồi, ông hợp hết tất cả công nhân, ông chào, ông tạm biệt để ông về nước Nhật. Thì trước khi ông về ông mới dám nói, đúng không? Trước khi ông về ông nói như thế này: tôi nói thật với các anh á, muôn đời các anh là cái người khổ, không bao giờ các anh ngóc đầu làm giàu được. Người Việt Nam của các anh. Thì công nhân hỏi là tại sao? Tôi đưa ra một cái ví dụ cho anh biết nè. Một cái con quýt, con ốc quýt đó, ở bên nước Nhật tôi là 40.000 đồng. Mà tôi theo dõi qua bên nước Anh tôi thấy rớt đầy hết luôn, các anh dặm lên, dặm đạp lên. Còn một điếu thuốc có 1.000 đồng mà các anh hút lỡ dở mà nó rỡ, nó rớt xuống mà rớt chứ rác. Mấy anh cũng lụm lên, phủi lên mà anh hút. Mà có 1.000 đồng. Và tại sao? Tại vì những con ốc vít này mấy anh nghĩ rằng của ông giám đốc chứ không phải của tôi. Cho nên các anh giữ cái chủ nghĩa cá nhân là muôn đời các anh vẫn khổ. Còn nước tôi không phải vậy. Nước tôi là làm một cái việc gì đó là của chung. Đây là cái bài học vô giá mà kể cả người xuất gia của mình, chứ không phải là người đời. Đúng không? Nhiều khi mình thấy cái gì mà hoạt dụng bên đường, cái cuốc, cái sẻng, của ông nào á, của cái ông mà ban rẫy, của ông ban giường, của ông chi sự, chứ không phải của tôi. Mà tôi là cái gì? Tôi là cái gì? Tôi là một cái người rõ uy tín. Ví dụ tôi là một cái người đếm tiền, chi tiền cho chúng. Tôi là một cái người giữ kho gạo, chứ còn cuốc sẻng là của ông nào. Mình là người như thế. Học qua cái đó mình giật mình, thấy không? Nó là dân tộc của anh là muôn đời là khổ, vì các anh là chủ nghĩa cá nhân chứ không chủ nghĩa tập thể. Mình nghe như thế là mình phải có một cái bài học, là khi mình thấy một cái việc gì đó là của chung. Mà trong cái thanh vi của Hòa Thượng, ai nhớ không? Là gì? Thanh vi của Hòa Thượng: tài sản này là tài sản của chung, của những thiền sinh hiện có mặt không ai gìn giữ riêng. Thì như vậy cái sản, cái cuốc, tất cả mọi cái là gìn giữ chung. Ngày bây giờ tôi trồng một cái cây này lên đi, tôi theo dõi dụ cái cây này lên. Có nhiều người thấy qua cái cây héo, ủa cây này có ông thầy trụ trì, ông làm chứ phải tôi đâu. Nhưng mà mình theo dõi, có những người nào họ xách một cái gào nước họ tưới, cái người đó tôi bảo đảm không thành Phật thì cũng thành tổ trước. Còn mình mặc kệ, mình đi qua là ngàn đời muôn đời luôn, thì cái nghiệp này nó câu thúc mình, nó lưu lãng mình. Khi mình chết, những cái nghiệp, cái nạn nó đi theo mình. Nên tại sao mình cứ than mình khổ? Ồ sao tôi khổ quá, tôi khổ. Khổ tại ông, thấy không? À, cho nên cái ông người Nhật á, bà bảo đảm cái ông là thiền sư Suzuki tái lại, thấy không? Ông chỉ thẳng đó mà, mấy anh là như thế. Rồi, một thước dây điện tụi tôi đem từ bên Nhật qua bên Việt Nam mấy anh, 1.000.000 đồng một thước. Mà các anh nó ăn chợ bán có 100 đồng một thước thôi. Mà mấy anh biết không, khi mà anh ăn trộm như thế thì cái công trình nó sẽ đứng lại nửa tháng hoặc một tháng, thì cái tiền đó ai chịu? Ở dưới đó rúng động luôn, có thật luôn nha, tại Hà Nội. Rồi ông chỉ qua cái ông tài xế: anh nè, 5 năm nay tôi cảm ơn anh, tôi nhờ anh mà tôi vẫn còn sống. Bởi vì anh giữ sinh mạng của tôi, mà nói thật với anh tôi biết hết đó. Anh đổ xăng có 300.000, anh về anh quyết phiếu cho tôi 1.000.000 đồng, tôi vẫn ký. Bây giờ nếu mà tôi không ký cho anh á, thì anh tức quá, anh chạy ra đường, anh tung cái tôi chết. Cho nên tôi phải ký, mà tôi biết anh là dối tôi, ghê không? Nhưng mà các anh đừng có tưởng rằng người Việt Nam khôn hơn người Nhật. Nói thẳng vậy, đừng có tưởng rằng người Việt Nam không người Nhật, mà không đâu. Tôi tính một năm tôi bỏ ra 500 triệu để thưởng mấy anh, mà tôi phải rút lại 300 triệu để làm những cái việc này nè, đó thấy không? Còn 200 triệu tôi thưởng mấy anh thôi, còn 300 triệu là tôi bù lỗ những cái chi phí mấy anh dối gạt tôi. Mà mấy anh không biết rằng người Nhật của tôi qua bên Việt Nam là làm giàu cho nước Anh, mà các anh không biết. Cái bài pháp này là phải bài pháp sống động để chúng ta học, hiểu. Người tu mình cũng như thế, mà người ở ngoài đời cũng phải lưu tâm điểm này. Thấy không? Mình làm cái việc gì là cũng vì cá nhân. Ở bên nước Nhật á, chẳng hạn như là một cái xưởng đi, mà công nhân họ phát hiện rằng còn 3 tháng nữa nếu mà không có một số tiền này thì cái xưởng này sẽ phá sản. 3.000 công nhân đứng lên 3 tháng không lãnh lương. Còn mình sao? Cha mày sạc luôn, tao thất nghiệp tao đi xin ăn. Thấy không? Mà sạc thì đi thất nghiệp, mày thất nghiệp đi làm gì? Móc túi. lấm bắp, phải không? Cho nên đó, cho nên tôi nói thẳng một điều luôn là cái người Việt Nam mình phải học những cái bài pháp này để đúc kết những cái tư tưởng, thì chắc chắn rằng Việt Nam mình sẽ thăng hoa lên. Người tu mà cũng như vậy, người tu mình mà cứ làm cái gì cũng chủ nghĩa cá nhân hết là chết, mà phải lấy cái tập thể, lấy số đông. Vào Đức Phật, Đức Phật nó là sở dĩ mà cái tăng đoàn Đức Phật mà lớn mạnh là nhờ tập thể, nhờ số đông củng cố. Còn gì mình cũng riêng mình là mình chết. À, thấy không? Hiểu không? À, khi mà chúng ta hiểu được như thế rồi, mình thấy là cái việc tu của mình nó rất là khế hợp. À, cho nên mà khi mà tôi đọc ra đó rồi, tôi có một cái nhìn nhận là mình phải học cách này của những người khác. Và mình đúc kết lại những cái tư tưởng mình rất là hay. Mà cái bài mà cảm niệm của ông là bây giờ nó lan rộng hết từng lớp nhân dân ta coi, ai coi cũng là thấy rất là đặc biệt, gọi là chấn động chứ không phải dễ đâu, đúng không? À, nên mình hiểu được rồi thì mình phát hiện là mình làm cái gì cũng vì số đông, vì tập thể, không vì cá nhân. Mà vì số đông, vì tập thể thì sao? Hàng như hôm nào đó mình đi ra một đoạn đường, cái mình thấy cái cây nó rớt xuống một cái, ủa, cây của ông nào chứ không phải của mình, đúng không? Còn mình vì gì, vì số đông sao mình nghĩ gì? Ờ, cái cây này á, nếu mà nó rớt chỗ này mà mình không dọn, không dẹp thì chắc chắn rằng những người khác đi ta quắp, ta ngã, ta té. À, tôi kể câu chuyện đó để đây mình tóm kết. Cho nên mình thấy có những nhà lãnh đạo họ có những cái tư tưởng khác người thường. Có một cái ông này ông kể lại là tôi ra ngoài Hà Nội, ông kể lại vào cái thời mà kháng chiến mà nó đang đến vào một cái thời kỳ mà quyết liệt nhất, thì bắt đầu là những người mà đi theo cái con đường mà cách mạng á, họ phải lui vào trong rừng, mà khi mà lui vào trong rừng thì họ đi qua những cái con suối. Thì một hôm có một cái người này họ đi qua con suối thì ông té ngã xuống cái. Vì cái hòn đá nó gập ghềnh đó, té ngã xuống đó. Mà khi mà té ngã xong rồi ông đứng dậy trong phủi phủi ông đi. Thì khi mà ông đi thì Bác Hồ chặn lại nói: Đồng chí phải đến kê hòn đá cho bằng phẳng. Thì ông này nói: kê chi bác? Đồng chí biết tại sao đồng chí bị té? Là vì đồng chí đi trên cái hòn đá này nó không có cái kê dưới nên nó gập ghềnh nó té. Thì đồng chí biết rằng mai này sẽ có một người đi qua cái con đường này sẽ bị té như đồng chí. Những nhà lãnh đạo hoặc khác như mình, thấy không? Có những cái bài học mình phải học. Rồi ông gì, bậc thánh Ấn Độ Gandhi, một hôm ông mua một cái đôi giày rất là đẹp, đẹp lắm, mà ông rất là quý, ông tằn tiệu một số tiền ông mới mua được một đôi giày này. Nhưng bất ngờ ông khi mà ông leo lên tàu thì đôi giày nó tuột, nó rớt, tàu chạy gặp mình sao? Khi mà tàu chạy lật đật hết cái giày ra liền, ông ném xuống cái, ai cũng ngạc nhiên hết, nói: ủa tại sao mà ông kỳ á, ông rớt một chiếc ông phải tìm cách ông lấy, và tại sao mà ông liễn xuống liền? Ông nói là cái đôi giày này ông rất là quý mà rất là mắc tiền, ông dành dụm biết bao nhiêu năm rồi, bây giờ mới có tiền để mà ông mua. Mà ông biết chắc chắn rằng khi một chiếc giày này rớt xuống thì sẽ có người nào đó đến lụm, mà lụm một chiếc sao mà mang, cho nên tôi phải luyện chiếc thứ hai nữa để cho ta lụm ta mang luôn. Hay không? Ở Sài Gòn cũng có một cái bà này, tôi kể cho nghe. Bà này bà mất, không biết sao bà mất một chiếc giày, mà bà cũng để một chiếc giày trước cửa ở sát nhà thầy Bảo Tú này, chứ không ở đâu xa, nó sát bên nhà luôn. Mà khi mà bà để một chiếc giày trước cửa là bà làm gì? Bà cột cái sợi dây. Bà nói là nếu ai qua mà thấy một chiếc giày này mà lụm là tức là hồi bữa nó lụm chiếc giày kia đó. Người mình đang dĩ đó, người thương mà. Bà cột đây nè, bà cột, bà đứng trong cửa, bà nói là bà hay lắm, thông minh lắm, bà nói là nếu có người nào mà lụm chiếc giày này tức là bữa nó lụm chiếc giày kia.
Cho nên là phải chọn ngay liền. Phải không? Đó, người phàm mình là như thế. Còn bậc thánh là sao? Rớt một chiếc liền chiếc trong ta lụm. Bây giờ mình người tu là bây giờ nó phải khác người phàm chứ, phải không? À, cho nên mình đi qua một cái đoạn đường đó mà nó sụp té, à cái đoạn đường này nó bị lúng bị sình, đổ đắp xuống cho người khác đi. Thì mình đừng có nói là mình là thánh gì hết á, mà tự nhiên quảng pháp cũng tôn mình là thánh. Mình đi ra một cái là cây nó phủ xuống nó chào mình. Nói hơi vọng tưởng một chút, đúng không? Sáng mình ngồi ở đâu là chim nó bu là nó hót, đúng không? Thấy không? Cho nên mình thấy mình nói thẳng một điều luôn, cái ông quấn ông làm rẫy mình theo dõi không? Ông làm rẫy là rất là chú tâm ông làm. Ông làm giống như là cái giường là của nhà ông vậy á. Thiệt á. Cho nên mà khi mà ông làm xung quanh mình thấy người ta phóng sanh hai mấy con vịt nè. Là khi mà ông xuống nó bu lại ông nghe, nó bu lại giống như người thân của ông vậy. Rồi chim nó hót, nó gặp ông ra nó hót líu lo líu lo. Ông đâu có Phật bậc thánh này đâu, đúng không? Cho nên mình theo dõi là ông làm một cái việc gì đó là ông hết tâm là ông làm cái việc đó. Mà đây là không phải là cái thiền viện, mà đây chính là nhà của ông. Cho nên tôi thường nói mấy công nhân làm, tôi nói ông làm đây đồng ý ông cũng làm lãnh lương thôi không? Mà ông để tâm một chút xíu thôi, ông làm cái việc này là việc của nhà ông. Thì khi mà ông làm vậy thì được cái quả rất là thù thắng nó đến. Còn mấy ông mà cứ làm mà cứ lết rồi nghĩ là mai chứ tôi bảo đảm là ra đời lết chết luôn, đúng không? Mình ngồi cứ mình nghĩ thì ra mai chứ ra đời đi đâu được thì lết. À, cho nên là những cái bài học thực tế này mình phải truyền tải đó cho người khác ta hiểu. Cho nên tôi nói thẳng một điều luôn là cái Phật pháp này nếu mà đến những cái từng lớp mà những mà học sinh nhỏ nhỏ mà cho họ thấm mà hiểu rồi đó thì bảo đảm 10 năm sau là đất nước Việt Nam mình hùng mạnh. Đất nước Việt Nam mình là bên Mỹ nó là một kho tàng vô giá về đạo lý cho con người mà mình không biết sử dụng uổng cái đó. Thấy không? Mình bây giờ thì chỉ có nhóm nhóm này thôi, ít quá. Bây giờ làm sao đó rộng hết. À, toàn đất nước mình đều có thể thấm nhận đạo lý này hết. Không vì cá nhân mà vì tập thể thì bảo đảm đất nước mình đi lên đó. Thôi kỳ sau chúng ta học tiếp à, đại chúng à.
Chúng à, thanh à, do biên à, thời à, nguyện đó Phật đạo